là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 14 chuyên đề, xem xét thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo đề án tờ trình và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì kỳ họp.
Cụm thi đua số 1 gồm 14 ban nội chính các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Huyện Yên Bình trao nhà cho hộ nghèo. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 31 tháng 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 14 chuyên đề xem xét thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Kỳ họp thứ 14 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 cũng là kỳ họp đầu tiên Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin mô hình phòng họp không giấy theo đúng tinh thần cải cách hành chính hướng đến đô thị thông minh. Thay vì dùng tài liệu giấy như trước, các đại biểu đã được trang bị iPad để nghiên cứu tài liệu và biểu quyết. Có nhiều nội dung quan trọng, khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, với việc ứng dụng mô hình này, kỳ họp chỉ diễn ra trong thời gian một buổi sáng, tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí về tài liệu. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế của hệ thống chính trị và nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Thời gian qua, sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương liên quan vừa triển khai xây dựng đề án, vừa làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch các quy trình lấy ý kiến cử tri, thông qua Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định với tỷ lệ rất cao, thống nhất thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 và thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Đây là chủ trương lớn của tỉnh, cũng là mong mỏi của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nhằm sắp xếp một địa giới hành chính, một số xã và mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính 6 xã và một thị trấn của huyện Văn Chấn cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và huyện Văn Chấn. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu xem xét thảo luận cho ý kiến cụ thể vào các nội dung theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thống nhất thông qua trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe 8 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đó là tờ trình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Tờ trình về thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09 ngày 2 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng chính quyền đoàn thể các cấp, quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 24 ngày 5 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006-2020. Tờ trình về việc thông qua đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021 định hướng đến năm 2025. Tờ trình về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Tờ trình về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B. Tiếp đó, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua báo cáo thẩm tra về các tờ trình nêu trên. Tại phiên thảo luận sau đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến vào các nội dung báo cáo đề án tờ trình. Hầu hết đại biểu bày tỏ đồng tình nhất trí cao với nội dung các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn trình tại kỳ họp. Các đại biểu cũng phản ánh chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và điều chỉnh địa giới hành chính ở thị xã Nghĩa Lộ là hết sức cần thiết, cơ bản nhân dân đồng tình nhất trí. Các đại biểu cũng mong muốn tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tạo điều kiện về các thủ tục hành chính, thay đổi giấy tờ cho người dân sau khi sáp nhập có sự thay đổi. Đối với đề án đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, các đại biểu cho rằng đề án được tỉnh triển khai tạo bước đột phá trong hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ có các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân cùng đồng thuận với chủ trương này. Đối với tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách thực hiện, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng chính quyền đoàn thể, nhất là mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn bản tổ dân phố. Có đại biểu cho rằng việc thực hiện sáp nhập thôn bản cơ bản đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tuy nhiên mức phụ cấp đối với một số chức danh còn thấp so với yêu cầu chung. Và hiện nay sau khi sáp nhập thôn bản, do địa bàn rộng nên việc bố trí họp thôn bản còn gặp nhiều khó khăn, mong muốn có được sự hỗ trợ về cơ sở vật chất. Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề trọng tâm. Đó là việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh cần sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Cấp ủy chính quyền các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai việc thực hiện sau sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực, sớm đảm bảo sự ổn định, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các xã sau sắp xếp. Đảm bảo để người dân có cuộc sống tốt hơn, có sự phát triển tốt hơn, lấy sự hài lòng của nhân dân để phấn đấu thực hiện và lấy người dân là chủ thể, đặc biệt quan tâm tạo sự đồng thuận trước, trong và sau sắp xếp. Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp cùng các địa phương bám sát cơ sở có hướng dẫn để giải quyết tất cả các vấn đề có liên quan một cách kịp thời, khẩn trương. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và đồng thuận. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu phải làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ không chuyên trách. Đối với đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm phê duyệt dự án, triển khai các hạng mục theo đúng trình tự, thủ tục đảm bảo, công khai, minh bạch, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 vào quý 2 năm 2020 để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để vận hành đáp ứng yêu cầu công nghệ 4.0. Tập trung tuyên truyền sâu rộng từng nội dung của nghị quyết của kỳ họp đã thông qua tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp đó, với tinh thần tập trung dân chủ nhất trí cao, 100% các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ 14 đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết trình tại kỳ họp, gồm nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2019-2021, nghị quyết về chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09 ngày 2 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng chính quyền, đoàn thể các cấp, quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nghị quyết về việc thông qua đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021 định hướng đến năm 2025. Nghị quyết về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư các dự án nhóm B. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 24 ngày 5 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ 2006-2020. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết kỳ họp như sau.
Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương ban hành văn bản cụ thể hóa các nghị quyết trên để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đảm bảo mục tiêu yêu cầu của nghị quyết đề ra, tập trung sớm triển khai thực hiện căn cơ bài bản các hạng mục dự án xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2019-2021, phấn đấu khánh thành, khai trương bước 1 vào quý 2 năm 2020. Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện ngay việc kiêm nhiệm các chức danh, mức phụ cấp và từng chức danh khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành trước 30 tháng 9 để chuẩn bị cho đại hội cấp chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo kế hoạch chỉ đạo của tỉnh ủy. Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị 5 tháng cuối năm theo tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 mở rộng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ với thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thành công, chu đáo Hội nghị thường trực của Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc lần thứ 7 tại thị xã Nghĩa Lộ gắn với lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Giao thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác giám sát, tập trung vào những địa bàn nội dung còn nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập để kiến nghị giải pháp cụ thể, thiết thực khắc phục, đảm bảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cao nhất.
Thực hiện chương trình công tác tại tỉnh ủy Yên Bái, sáng 31 tháng 7, cụm thi đua số 1 Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị chuyên đề tham nhũng vặt, nhận diện và giải pháp phòng chống. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Yên Bái, Phó cụm trưởng cụm thi đua số 1, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo cùng các phòng chuyên môn 14 ban nội chính tỉnh ủy các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Ban Nội chính tỉnh ủy Ninh Bình và Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Lắk.
6 tháng đầu năm 2019, các ban nội chính tỉnh ủy trong cụm đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, sự chỉ đạo toàn diện của cấp ủy địa phương trong triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 14 tỉnh ổn định và giữ vững, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí chuyển biến tích cực. Cụm thi đua số 1 đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác với 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu. Các ban nội chính tỉnh ủy trong cụm đã chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy địa phương xây dựng, ban hành 159 văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn. Đồng thời nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lựa chọn 24 vụ việc phức tạp được dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình tiến độ xử lý, giải quyết 123 vụ việc trên địa bàn, tham mưu xử lý 1.808 đơn thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thực hiện 45 cuộc kiểm tra giám sát về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng theo chương trình công tác, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát và một số lĩnh vực công tác dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Các ban nội chính tỉnh ủy đã thẩm định và tham gia ý kiến đối với 114 văn bản trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp của các ban nội chính tỉnh ủy cụm thi đua số 1 trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy cụm thi đua số 1 cần bám sát vào báo cáo của Ban Nội chính Trung ương và bám sát vào ý kiến kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tình hình Biển Đông và biên giới để tham mưu kịp thời, không để bị động. Đồng chí cũng nêu rõ tham nhũng vặt thường xảy ra trong các cơ quan công quyền của nhà nước, gây bức xúc và mất niềm tin trong nhân dân. Nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng vặt đối với các cấp các ngành là hết sức quan trọng. Do vậy, cần chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng chống tham nhũng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu, phải tập trung phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm và loại bỏ ngay các cán bộ có hành vi tham nhũng, tiêu cực ra khỏi bộ máy cơ quan nhà nước. Cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời rà soát lại quy trình, quy định của Đảng trong đề bạt bổ nhiệm cán bộ, tạo sự đồng thuận. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đấu tranh chống tham nhũng.
Chiều 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt chúc mừng thành tích của học sinh Nguyễn Đình Hoàng, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, vừa giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế 2019 tổ chức tại Pháp. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã báo cáo kết quả dự thi của học sinh Nguyễn Đình Hoàng. Theo đó, sau khi đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia môn hóa học năm 2019, Nguyễn Đình Hoàng được chọn vào đội tuyển chính thức của Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm 2019 tại Pháp và đã xuất sắc giành huy chương bạc tại kỳ thi này. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương thành tích mà Nguyễn Đình Hoàng đạt được trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm 2019, làm rạng danh cho trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Đó cũng là kết quả của sự quan tâm của nhà trường, gia đình và của tỉnh Yên Bái trong công tác đào tạo. Với thành tích này, sẽ là động lực để Nguyễn Đình Hoàng tiếp tục phấn đấu giành nhiều thành tích cao hơn nữa và cũng là tiền đề để trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành tiếp tục đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen và 40 triệu đồng cho Nguyễn Đình Hoàng. Hội khuyến học tỉnh tặng thưởng Nguyễn Đình Hoàng 10 triệu đồng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, học sinh Nguyễn Đình Hoàng đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái và các cấp các ngành, các nhà tài trợ trong tỉnh và sự động viên của nhà trường, gia đình và bạn bè, đồng thời hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người con ưu tú của quê hương Yên Bái. Trước đó, đoàn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và gia đình đã đón học sinh Nguyễn Đình Hoàng cùng đoàn Việt Nam dự thi Olympic Hóa học Quốc tế trở về nước tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Sáng nay, Hội đồng Y tỉnh đã tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng qua, Hội đồng Y tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, chăm sóc sức khỏe, kế thừa tiếp thu kinh nghiệm y học cổ truyền, phát triển trồng và sử dụng thuốc nam tại cộng đồng. Hội đồng Y đã tổ chức tập huấn cho cán bộ hội viên về chẩn đoán và điều trị các bệnh thận, tiết niệu bằng y học cổ truyền và y học hiện đại, kỹ thuật trồng chăm sóc cây thuốc nam cho trên 200 cán bộ hội viên. Công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các địa phương đạt gần 150.000 lượt người. Chi hội Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái có nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn WHO. Với 6 dây chuyền sản xuất thuốc từ dược liệu đã hoạt động ổn định, đảm bảo với 40 sản phẩm có nguồn gốc dược liệu lưu hành toàn quốc. Toàn tỉnh trồng mới và tu bổ được trên 540 vườn cây thuốc nam, số hộ gia đình trồng thuốc nam tại cộng đồng có khoảng 4.500 hộ. Hội đồng y phối hợp với các địa phương trồng và phát triển hơn 10 hectare cà gai leo tại 4 xã Đông Cuông, Mậu Đông, huyện Văn Yên và xã Cẩm Ân, Bảo Ái, huyện Yên Bình. Trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình liên kết phối hợp trồng cây thuốc hiệu quả như cà gai leo, quế xả, cỏ ngọt, lá khôi đem lại thu nhập cải thiện đời sống cho các hộ gia đình. Thời gian tới, Hội đồng Y tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội đồng Y trong tình hình mới, các kế hoạch chương trình hành động của tỉnh về phát triển y dược học cổ truyền, phát triển cây dược liệu, triển khai rà soát các mô hình lồng ghép phòng chẩn trị tư nhân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các bệnh viện, các phòng chẩn trị, hoạt động của các ông lang bà mế, vận động nhân dân hội viên trồng thuốc nam và bảo tồn tái sinh nguồn thuốc nam bản địa, nguồn dược liệu có giá trị kinh tế để cải thiện sinh kế cho nhân dân và hội viên. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen tập thể lao động xuất sắc cho Văn phòng Hội đồng y tỉnh, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Hội đồng y tỉnh và một cá nhân. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao bằng khen cho Chi hội Đông y, Bệnh viện Y học cổ truyền có thành tích xuất sắc trong hoạt động. Hội đồng y tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trồng cây thuốc đầu xuân Kỷ Hợi.
Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái vừa tổ chức hội thảo vì môi trường thành phố Yên Bái sáng, xanh, sạch, đẹp. Tại hội thảo, các đại biểu đại diện lãnh đạo thành phố Yên Bái, các phòng ban chuyên môn của thành phố, bí thư, chủ tịch các xã phường và tổ trưởng, bí thư các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái được lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái chia sẻ, trao đổi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt của đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái. Những thách thức đặt ra đối với vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt để thực hiện bảo vệ môi trường hiện nay. Từ tháng 6 năm 2014 đến nay, Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Nam Thành Yên Bái đã thu gom rác thải tại 142 tuyến đường phố, ngõ xóm trên địa bàn 17 xã phường của thành phố Yên Bái với khối lượng từ 93 đến 95 tấn rác thải mỗi ngày. Toàn bộ rác thải sau khi thu gom được công ty đưa về xử lý với công nghệ lên men vi sinh để sản xuất ra phân bón hữu cơ quả cầu xanh phục vụ cho cây trồng. Mặc dù đã làm tốt công tác thu gom đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường của thành phố Yên Bái, nhưng hiện nay công ty cũng gặp không ít khó khăn trong việc thu gom và xử lý rác. Như ý thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường chưa cao, vẫn còn tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường. Quá trình đô thị hóa của thành phố Yên Bái khiến lượng rác thải ngày càng nhiều và đa dạng, trong khi đó chi phí sản xuất ra sản phẩm phân bón cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón và các sản phẩm làm ra từ rác chưa mở rộng. Chia sẻ với công ty về những khó khăn thách thức mà hiện nay đang gặp phải, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để công ty tiếp tục nâng cao chất lượng trong thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Các đại biểu đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái cần đẩy mạnh công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân về việc xử lý rác thải sinh hoạt, thành lập tổ tự quản về thu gom rác tại các khu dân cư, xây dựng phương án rác không tiếp đất, có giải pháp để thu gom tại các tuyến đường hiện nay chưa được giao hoặc các tuyến chưa quét và thu gom hàng ngày, nhất là ở các xã, đa dạng hóa kênh thông tin để quảng bá sản phẩm phân hữu cơ vi sinh quả cầu xanh và các sản phẩm được sản xuất từ rác đến với người tiêu dùng. Từ đó đảm bảo cho mọi tuyến đường của thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị văn minh vào năm 2020.
Sáng nay, huyện đoàn Yên Bình phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khánh thành công trình xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2019. 12 căn nhà thuộc công trình có tổng trị giá 720 triệu đồng được triển khai xây dựng tại 7 xã của huyện Yên Bình là Văn Lãng, Tân Hương, Tân Nguyên, Đại Đồng, Vũ Linh, Xuân Lai, Yên Bình. Trong đó xã Tân Hương 6 nhà, 6 xã còn lại mỗi xã 1 nhà. Mỗi nhà có diện tích xây dựng tối thiểu 30m², là nhà cấp 4, mái lợp tôn, kết cấu đảm bảo chịu được mưa bão. Tính đến 30 tháng 7 năm 2019, 11 trên 12 căn nhà đã hoàn thành 100% các hạng mục, nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng. Ngoài sự giúp đỡ về tiền mặt, đoàn viên thanh niên tại các địa phương cũng đã giúp đỡ hỗ trợ người dân về ngày công lao động, đảm bảo tiến độ thi công. Đây là hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ Yên Bình nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận sáng sớm 31 tháng 7 Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần Bình Nhưỡng tiến hành thử tên lửa tầm ngắn. Các quan chức Hàn Quốc khẳng định vụ phóng được thực hiện từ một địa điểm gần thành phố Ulsan. Loại tên lửa lần này khác với loại đã được phóng hồi tuần trước. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa này bay khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển. Tầm bắn của các tên lửa phóng hôm nay chỉ bằng một nửa so với tên lửa được phóng hồi tuần trước mà Bình Nhưỡng mô tả là vũ khí dẫn đường chiến thuật mới để cảnh báo Hàn Quốc về kế hoạch tập trận chung với Mỹ vào tháng 8. Hồi năm ngoái, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất, Mỹ đã đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra đúng vào thời điểm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Các quan chức ngoại giao hàng đầu của các nước Đông Nam Á và các nước đối tác sẽ tham dự các sự kiện kéo dài 5 ngày này. Thủ tướng nước chủ nhà Prayut Chan-o-cha đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị. Theo các nguồn tin ngoại giao, chủ đề chính của hội nghị lần này là một thỏa thuận thương mại tự do giữa các nước châu Á-Thái Bình Dương, bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, các hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tình hình an ninh khu vực cũng là vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, cũng sẽ là chủ đề của nhiều hội nghị giữa ASEAN và các đối tác. Ngày 30 tháng 7, Mỹ tuyên bố sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF từ ngày 2 tháng 8, đồng thời có thể không gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới. Trước đó, ngày 1 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung do Nga nhiều lần vi phạm thỏa thuận này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết Washington sẽ chính thức rút khỏi INF từ ngày 2 tháng 8 năm 2019, tức thứ Sáu tới. Hiệp ước INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô ký ngày 8 tháng 12 năm 87 và chính thức có hiệu lực từ 1 tháng 6 năm 1988. Theo hiệp ước, các lực lượng hạt nhân tầm trung, hai bên cam kết không sản xuất thử nghiệm triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn từ 500 đến 5.000 km. Phát biểu khi đang có chuyến thăm tới thành phố Saint Petersburg của Nga, tư lệnh lực lượng hải quân Iran cho biết Nga và Iran sẽ tập trận chung tại Ấn Độ Dương. Theo ông Khazadi, cuộc tập trận chung giữa Nga và Iran được lên kế hoạch tổ chức trước cuối năm nay. Tư lệnh lực lượng hải quân Iran cho biết thêm, quân đội Nga và Iran cũng đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng. Đây là văn kiện đầu tiên trong lĩnh vực này đánh dấu bước ngoặt tích cực trong mối quan hệ giữa Tehran và Moscow. Ngoài ra, hai nước đang đàm phán để tăng cường hợp tác quân sự ở biển Caspia. Ngày 30 tháng 7, gã khổng lồ công nghệ Apple của Mỹ đã công bố mức doanh thu tăng trong quý 2 năm 2019 khi các cải tiến về dịch vụ và các sản phẩm khác giúp bù đắp doanh số bán iPhone chậm. Giám đốc điều hành của Apple, ông Tim Cook cho biết doanh thu của công ty từ tháng 4 đến tháng 6 tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy có một chút cải tiến so với kết quả hàng quý trước đó của Apple. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng vẫn giảm 13% xuống còn 10 tỷ đô la. Tuy nhiên, con số này vẫn cải thiện hơn so với quý trước, khi giảm 22% so với một năm trước đó. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại Audi Cup 2019, Thomas Müller đã tỏa sáng với một hat-trick để giúp Bayern Munich giành chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Fenerbahce. Ở chiến thắng của Bayern, Thomas Müller đã 3 lần lập công trong khi 3 bàn còn lại được chia đều cho Renato Sanchez, Leon Goretzka và Kingsley Coman. Bàn thắng danh dự của Fenerbahce thuộc về Mark Rutte. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử giải đấu này, bắt đầu từ năm 2009 và được tổ chức trên sân Allianz Arena. Ở trận chung kết, Bayern Munich sẽ chạm trán Tottenham, đội bóng đã đánh bại Real Madrid 1-0 nhờ bàn thắng của Harry Kane. Chuyến thi đấu tại quê nhà Na Uy trước đội bóng vừa lên hạng Christian Suisse trở thành thảm họa với huấn luyện viên Solskjaer nếu như Man United không có bàn thắng từ chấm phạt đền phút bù giờ của Juan Mata. Trên chấm 11m, tiền vệ người Tây Ban Nha ghi bàn ấn định thắng lợi 1-0 cho Man United trước Christian Suisse Quỷ Đỏ. Như vậy đã nối dài mạch trận toàn thắng của mùa hè lên con số 5. Cuối tuần này, Man United sẽ đối đầu cùng AC Milan trong trận đấu cuối cùng ở ICC 2019. Mà nếu giành chiến thắng với tỷ số cách biệt, ngôi vô địch giải đấu danh giá này sẽ thuộc về thầy trò huấn luyện viên Solskjaer. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid vừa nhận thêm một thất bại trong chuyến du đấu hè 2019. Lần này họ bị Tottenham đánh bại với tỷ số 1-0 ở Audi Cup. Đến phút 22 thì Navas cũng phải vào lưới nhặt bóng khi Harry Kane xâm nhập vùng cấm địa và dứt điểm lạnh lùng ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham. Đội bóng Anh tiếp tục làm chủ thế trận cho đến khi hiệp 1 kết thúc. Trong hiệp 2, huấn luyện viên Zidane vẫn giữ nguyên đội hình thi đấu và Real Madrid tạo ra được một số cơ hội. Tân binh đắt giá Eden Hazard thi đấu rất nỗ lực, nhưng một mình anh không thể tạo ra sự khác biệt. Với thất bại này, Real Madrid sẽ phải gặp Fenerbahce trong trận hạng 3 Audi Cup 2019, bởi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã để thua Bayern Munich với tỷ số 1-6 trong trận đấu muộn hơn. Giới truyền thông Anh đồng loạt đưa tin MU đang đếm ngược ngày ký hợp đồng với chân sút Moussa Dembélé. Mới đây Dembélé có bàn trình diễn ấn tượng thuyết phục được các quan chức MU khi ghi cú đúp vào lưới Arsenal giúp Lyon có chiến thắng 2-1. MU hiện đang cố gắng giải quyết nhanh tương lai Romelu Lukaku, người bị huấn luyện viên Solskjaer loại khỏi chuyến đi Na Uy. Dembélé từng thi đấu nổi bật với Celtic trước khi gia nhập Lyon và tiếp tục gây được ấn tượng. L'Équipe cho biết MU đang tìm kiếm thỏa thuận cuối cùng với Lyon về các điều khoản chuyển nhượng. Manchester United cùng Juventus đang tiến hành đàm phán vụ trao đổi hai tiền đạo Romelu Lukaku và Paulo Dybala.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2. Chiều tối và đêm mai mùng 1 tháng 8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió Đông cấp 2. Chiều tối và đêm mai mùng 1 tháng 8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió đông cấp 2. Chiều tối và đêm mai mùng 1 tháng 8 có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.